Ngày 29 tháng 9, lễ kính các tổng lãnh tinh thần Michael, Gabriel, Raphael. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Daniel. Daniel chương 7 câu 9 đến câu 10 và câu 13 đến câu 14. Tôi là Daniel. Ban đêm trong một thị kiến, tôi đang nhìn thì thấy đặt trước những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền, ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra, ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kinh Chúa.
Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kinh Chúa.
Lạy Chúa, con hết lòng cam ta, Ngài đã nghe lời mình con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kinh Chúa. Hướng về đền thân, con phụ phục tôn thờ.
Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kinh Chúa.
Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thần tin yêu thương, đã đề cao dân tân và lời hứa của Ngài. Trên tất cả mọi sự, Ngài con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.
Lạy Chúa,
sẽ ca ngợi đường lối Chúa, vinh quang Chúa vì đại sự bao.
Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kinh Chúa.
Israel lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nazaren hỏi người: "Làm sao Ngài đã biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-ê gọi anh, lúc anh đang ngồi ở dưới gốc cây bả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathan liền nói: "Thưa Thầy, Thầy chính là Con Thiên Chúa, Thầy chính là Vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi thấy anh ở dưới gốc cây bả nên anh tin, anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Và người nói: "Thật, tôi bảo các anh sẽ thấy trời mở rộng và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa ghi tôn, lời khen Chúa.
Này giáo hội kính tổng lãnh thiên thần, các vị là những người Chúa dùng để phục vụ loài người theo ý Chúa. Thiên thần được Chúa dựng nên lúc nào thì trong sự sáng thế không nói tới. Nhưng niềm tin của người Công giáo hiểu thiên thần cũng là loài thụ tạo Chúa dựng nên, khác với chúng ta ở điểm là chúng ta có thân xác, còn thiên thần thì không có thân xác thiêng liêng. Mà đã không có thân xác thì cũng không có ngôi vị hay không có đơn vị. Chúng ta nhờ có thân xác mà người này thì khác người kia, nhờ có thân xác mà ta đếm trước mặt bao nhiêu người. Các thiên thần thiêng liêng không có đơn vị để mà đếm, các ngài cũng không có tên riêng nữa. Chúng ta thì mỗi một người có một tên, còn thiên thần không có tên riêng, bởi vì không có đơn vị kiểm soát đặt tên. Cho nên nếu thần nào được gọi tên, được đặt tên, thì chẳng qua là nói về cái sứ mệnh mà Thiên Chúa trao cho thần đó, là lấy cái việc của thần đó làm mà đặt tên cho thần đó thôi. Nếu tôi thì còn ở xứ thấy các bà ngày nào cũng đưa chổi đến quét nhà thờ ấy, thì tôi gọi các bà ấy là thần chổi. Các bà ấy quét nhà mà các đội thần chổi hay là đội sao chổi, cái dễ đội sao chổi đấy. Bởi vì đông bà quá tôi không biết tên, tôi gọi là các bà đội sáu chổi. Tôi bắt chước gọi tên các thiên thần vậy thôi. Cho nên trong giáo lý hay là trong kinh thánh có khi gọi vị thần đó là tổng lãnh. Tổng lãnh chẳng qua là làm một công việc nào quan trọng thì gọi là tổng lãnh, còn việc nào không quan trọng lắm thì gọi là thiên thần. Thí dụ như gọi tổng lãnh thiên thần Mikael. Mikael có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa. Trong sách Daniel chương 10 câu 13 đến 1, Mikael là sức mạnh của Thiên Chúa, biểu lộ quyền năng Thiên Chúa rất là quan trọng, cho nên gọi là tổng lãnh. Vậy thì nếu chúng ta gọi thần này theo cái ngôn ngữ của loài người ấy, thì ta phải gọi thần Mikael là gì? tổng tư lệnh quân đội trong triều đình Thiệu Quốc, bởi vì mạnh lắm, tổng tư lệnh quân đội điều khiển tất cả cái vũ lực của một quốc gia. Rồi cũng gọi là thần tổng lãnh thiên thần Gabriel. Gabriel có nghĩa là đưa tin. Luca chương 1:26. Cho nên nếu thần này ở trong xã hội thì ta sẽ gọi là gì? Tổng trưởng bộ thông tin. Tổng trưởng bộ thông tin, người đưa tin mà. Cũng có khi người ta gọi một thần khác gọi là tổng lãnh thiên thần Seraphim. Seraphim có nghĩa là suốt mến, có nghĩa là lửa đốt cháy nóng bừng, nóng như lửa vậy, suốt mến. Isaiah chương 6:2. Nếu gọi kiểu của loài người thì thần này được gọi là tổng giám đốc cục chất đốt. Chúng ta còn có cục đường đường sắt đấy, trên thiên đàng không có xe lửa cho nên không có. Người thần nào làm cho chúng ta sốt mến hay là nóng nảy yêu mến Chúa, nhiệt tình lo cho anh em thì gọi là tổng lãnh thiên thần Seraphim. Thế gian gọi là tổng giám đốc của chất đốt. Chất đốt nó nóng lắm mà. Thần khác gọi là tổng lãnh thiên thần Raphael. Raphael có nghĩa là thuốc của Thiên Chúa hay là linh dược của Thiên Chúa. Tobia chương 3:7. Nếu gọi kiểu loài người thì Raphael được gọi là gì? Bộ trưởng bộ y tế. Thấy không? Cấp thuốc mà, bộ trưởng bộ y tế. Như thế ai muốn được chữa lành bệnh, tức là được ơn tha tội, thì cần đến tổng lãnh thiên thần Raphael. Vì Raphael là thuốc của Chúa mà. Ai muốn có sức mạnh để thắng mọi sự dữ thì cần đến tổng lãnh thiên thần Michael. Vì Michael là sức mạnh của Thiên Chúa. Ai muốn tâm hồn mình yêu mến Chúa một cách nồng nhiệt như lửa và phục vụ anh em tận tình thì cần đến tổng lãnh thiên thần Seraphim. Vì Seraphim là lửa đốt của Thiên Chúa. Ai muốn đón nhận được lời Chúa quan trọng lắm thì cần đến tổng lãnh thiên thần Gabriel. Gabriel có nghĩa là đưa tin. Mà ai được thần Gabriel đưa lời Chúa đến cho đó thì người đó được ơn tha tội. Ơn tha tội là Raphael. Được lòng yêu mến Chúa là Seraphim. Được đầy sức mạnh của Chúa để thắng mọi sự dữ, làm nhiều điều lạ lùng như Đức Giêsu, mà còn làm những việc kỳ diệu hơn ngày nữa. Ngày nữa như vậy ở Giăng chương 14:12 ấy. Có thế chúng ta mới cất lời tung hô Thiên Chúa, chúc tụng Chúa đi toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Tức là câu tung hô tin mừng chúng ta biết đọc đó, thánh vị 100:3-121 là chúng ta động viên hay là chúng ta nhắc nhở, chúng ta cổ vũ cho các thần của Chúa cùng với chúng ta mà chúc tụng Chúa. Cho nên biết đọc là chúc tụng Chúa đi toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Các ngài đã giúp chúng ta làm những công việc kỳ diệu như Giêsu và còn hơn Giêsu. Bởi thế chúng ta muốn được ơn này thì hãy đi dự lễ đến nhà thờ cầu nguyện, giống như ông Zacharia vào nhà thờ để thờ Jerusalem, ông cầu nguyện thì được Chúa ban cho ông một sự sống mới, là Chúa hứa ông sẽ có con. Mà chúng ta biết hoàn cảnh của Zacharia lúc đó, hai vợ chồng đã già rồi mà vẫn chưa có con. Thế mà hôm đó ông này đến điện thờ cầu nguyện, được Chúa sai thiên thần Gabriel, tổng lấy thiên thần Gabriel, cũng là vị thần đã đưa tin cho Đức Mẹ. À, sau này thì thiên thần, tổng lấy thiên thần Gabriel đến báo cho ông Zacharia biết là Chúa sẽ cho vợ chồng ông sinh con, và người con của ông trở nên người cao cả nhất trên thế gian này. Như Jesus nói, trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng John. Tại sao? Bởi vì ông là vị tiền hậu dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Đây là hình ảnh ông Zacharia vào điện thờ thì được tổng đại thiên thần đem cho ông tin của Chúa, ông được sinh con. Điều ấy không đặc biệt bằng mẹ Maria. Chúa đã chọn để trở thành một Eva, một Eva mới. Thì Chúa cũng sai tổng đại thiên thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ, cũng chính là đặt lời Chúa vào lòng Đức Mẹ. Và mẹ tin rằng mình đón nhận lời Chúa thì chính lời Chúa sẽ thực hiện điều Chúa nói, và mẹ đã được sinh con Đấng Tối Cao. Mẹ trở thành mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ của chúng ta, những người thuộc về Thánh Cầu Ngài. Và nhờ con của mẹ, Ngài quy tụ tất cả những ai đã tin vào Ngài, sống trong cái chuồng chiên hội thánh để Ngài chăm sóc. Vậy nhờ lời Thiên Chúa toàn năng mà phát sinh sự sống, cho nên thầy dân đông đồ Chúa cho được nhìn thấy những điều lạ trong thị kiến của ông, mà chúng ta mới đọc ở trong sách Cải Huyền chương 12 câu 7 đến câu 12. Tổng lãnh thiên thần Michael là sức mạnh của Thiên Chúa cùng với các thần khác đã nhờ máu con chiên mà đánh gục con mạng xà, tức là Satan này, là đầu một thế gian này, tức là nó cám dỗ những kẻ chống đối Đức Giêsu thuộc về nó, và là đầu một thế gian, những vị đánh gục. Tên đó chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ, nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống đất với nó. Gioan nghe thấy tiếng hô lớn ở trên trời: Thiên Chúa chúng ta bây giờ ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy quyền, và Đức Kitô của người giờ đây biểu dương uy quyền, vì kẻ tố cáo anh em của ta ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa nay bị tống ra ngoài. Họ làm chứng về Đức Kitô, họ coi thường tính mạng. Đấy, nhờ thần của Thiên Chúa cho mà họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào chức vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ. Cho nên ông Gioan đã nhìn thấy sự lạ lùng Chúa cho được biết trong thị kiến mà chúng ta mới nhắc đến. Đúng như lời Đức Giêsu đã báo trước về hiệu quả của cuộc tử nạn phục sinh của Ngài. Ngài nói: chính bây giờ là lúc cuộc phán xét thế gian này, chính bây giờ đầu mục thế gian này đã bị tống ra ngoài. Nhờ sự chết phục sinh của Chúa Giêsu mà Ngài tiêu diệt sự ác, bị tống ra ngoài, không còn để làm hại chúng ta nữa. Vậy thì chúng ta muốn được ơn huệ cao cả này, Ngài tống sự ác đi để Ngài đón nhận lấy chúng ta như người yêu của Ngài, thì chúng ta nhớ tin mừng hôm nay Hội Thánh cho chúng ta đọc ơn gọi của Nathanael. Ông này đang ngồi dưới cây vả đọc sách luật, khi nói đến thành ngữ một người ngồi dưới cây vả là nhấn mạnh người đó mê sách luật rồi dạy những người khác. Lúc đó được ông Philip đến nói cho biết: chúng tôi đã được gặp Đấng Messiah, người quê ở Nazareth. Thì ông này nói: Nazareth có cái gì hay đâu? Ông Philip bảo: thì anh cứ đến mà xem. Khi ông cất bước tiến về Đức Giêsu, Chúa Giêsu nói trước với ông: đây là một người Israel, ông này không có gì gian dối. Ông mừng quá, ông nói: tại sao người biết tôi? Ta biết chứ, ta biết ngươi khi ngươi ngồi dưới cây vả. Có nghĩa là ai mà mê lời Chúa để rồi truyền đạt cho người khác giống như ta nên thì được Chúa biết đến. Cái động từ biết ở trong Thánh Kinh không như là chúng ta biết nhau đâu, mà động từ biết ở trong Thánh Kinh có nghĩa là cưới đấy. Cưới đấy là người yêu, chọn được người yêu mà cưới đấy. Cho nên ta biết ngươi khi ngươi ngồi dưới cây vả, và ta nói cho ngươi biết, ngươi còn thấy điều lớn lao hơn thế nữa. Rồi người nói: các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các ngươi sẽ thấy thiên thần lên xuống trên con người. Chúng ta thấy hơi lạ nhỉ? Ngài đang nói với ông Nathanael là một người thôi, vậy mà Ngài nói là các ngươi sẽ thấy trời mở ra, có nghĩa là Ngài muốn cho hết mọi người giống ông Nathanael này. Đọc sách Thánh, suy gẫm, lan bao cho người khác, được Chúa chọn là người yêu để cưới đấy. Ta biết ngươi là vậy. Cho nên Chúa nhắc đến cái hình ảnh là thiên thần lên xuống cho con người, là Ngài nhắc đến cái điển tích ông Gia-cốp trên đường đi tìm vợ, đi tìm người yêu để cưới lấy. Là chúng ta đọc ở trong Sáng Thế chương 28 câu 15 đến câu 12 đến câu 15, ông Gia-cốp muốn đi tìm một cô gái nào có lòng yêu thương và cùng một dòng tộc, về luật cho thấy không lấy người ngoài. Ông chưa tìm được, ông còn đang đi trên đường đi, ông mệt quá, thế là ông nằm vật xuống đường, lấy cục đá gối đầu cố. Ông đang gãy gỗ,
trong này phân gãy gỗ vậy đấy,
thì ông ấy mơ thấy một chiếc thang mát từ trời xuống đầu ông ấy, rồi thần của Chúa cứ lên lên xuống xuống ban phúc cho ông ấy. Và có tiếng từ đầu thang nói với ông là: ta là Chúa, Chúa của Abraham, tổ phụ ngươi, ta là Thiên Chúa của Isaac. Đất ngươi đang nằm đây ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi của ngươi. Dòng dõi của ngươi sẽ nhiều như cát trên bờ biển. Ngươi sẽ, dòng dõi của ngươi lan tràn khắp Đông Tây Nam Bắc. Nhờ ngươi mọi dân tộc được chúc phúc. Này, ta sẽ ở với ngươi, bất cứ ngươi đi đâu ta cũng gìn giữ ngươi. Ta sẽ đưa ngươi về đất này vì ta không bỏ ngươi. Ta hằng ở với ngươi cho đến khi nào ta hoàn thành điều ta hôm nay phán với ngươi. Nào, thì lúc ông Gia-cốp trên đường đi tìm người để cưới lập gia đình đó, nhưng mà ông ấy lớn rồi, tôi đi Chứ con mới có 11 tuổi mà nó hỏi anh là Mai. Chơi rất rồi. Đây mà nó hỏi kiếm cho em người là Mai cho em. Lúc đó ai vậy? Không kêu lớn rồi đấy con, cũng đâu có 11 tuổi giống con đâu. Thôi hết tí rồi. Đến này xem ở đâu mà bắt chết được ta vào. Mấy một tuổi đã kiếm người làm bài. Ông chán khóc thì ông ấy lớn rồi ông đi kiếm được không? Kiếm được. Chưa kiếm được thì trên đó ông ấy đêm ngủ ông thấy cái giấc mơ là cái thang bác xuống. Tinh thần lên xuống. Hôm nay Chúa nói cái này đây. Các ngươi thì thấy trời mở ra và tinh thần lên xuống. Tức là ngày xưa ông Jacob đi tìm mà chưa tìm được. Thì hôm nay Chúa Giêsu là Jacob tìm được. Tìm ai? Tìm cái người mê đọc sách thánh, suy gẫm và văn báo như Nathanael. Đó, người như thế đấy. Như vậy, chính Chúa Giêsu là chiếc thang mà ông Jacob nhìn thấy để tuân ơn trời xuống cho. Bởi vì Chúa Giêsu là máng thâm ơn của Chúa Cha đến với chúng ta mà. Ngài đến, Ngài ban ơn cho những người Ngài tuyển chọn tầm cỡ như ông Nathanael. Và Chúa sai các thiên thần đến phù giúp những người này để họ thành công trong mọi việc họ làm và hân hoan ca tụng Chúa như đăng ca chúng ta mới đọc ở Thiên Vị 138, 137 câu 1 đấy. Lạy Chúa giữa chư vị thiên thần, này con xin đảng ca kính Chúa. Amen.